Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con đến đây. Khi chúng con đến học lời Chúa là chúng con được Chúa mời đến ăn, đến sự tiệc của lời Chúa. Thành ra không phải là chúng con làm ơn cho Chúa, cho bằng chính Chúa đang làm ơn cho chúng con. Chúa là chủ tiệc, chúng con là khách dự tiệc, và Chúa mời chúng con đến ăn, và Chúa dọn cho chúng con những bữa ăn ngon lành. Hôm nay chúng con xin Thánh Thần đến với chúng con để chúng con hiểu được Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn, hiểu được Ngài từ bên trong, cảm thấy được nỗi đau của Ngài. Và chính khi cảm thấy như thế, cuộc đời chúng con thay đổi. Xin Thánh Thần đến giúp chúng con chạm được vào mầu nhiệm khổ nạn của chính Con Thiên Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần,
xin Ngài thư đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn bởi thêm lửa bên soi sáng chi phôn hiện nhân muôn lòng. Chúa
nhất muôn lòng. Mời anh chị em đọc một phần của bài thương khó trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 27 câu 11 đến câu 54. Đức Giêsu
vì điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người: ông là vua dân Do Thái sao? Đức Giêsu trả lời: chính Ngài nói đó. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố người thì người không trả lời một tiếng. Bây giờ ông Phi-la-tô hỏi người: ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất vội ngạc. Và mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù tùy ý họ muốn. Mà khi ấy có một người tù khét tiếng tên là Baraha. Vậy khi đám đông đã tụ họp lại thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: các người muốn ta phóng thích ai cho các người đây? Baraba hay Giêsu, cũng gọi là Kitô, bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ lột người. Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người? Họ thưa: Baraba. Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: thế còn ông Giêsu?
đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người, chế giễu chán. Chúng lột áo choàng ra và cho người mặc áo lại như trước, rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Đang đi ra thì chúng gặp một người Ky-rê-nê tên là Si-môn. Chúng bắt ông vác thập giá của người. Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là đồi sọ, chúng cho người uống rượu pha mật đắng, nhưng người chỉ nếm một chút mà không chịu uống. Đóng đến người vào thập giá xong, chúng đem áo người ra bắt thăm mà chia nhau, rồi chúng ngồi đó mà canh giữ người. Phía trên đầu người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: Người này là Giê-xu, Vua dân Do Thái. Cùng bị đóng đinh với người có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói: Mi là kẻ phá được đền thờ và nổi trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi. Nếu Mi là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá xem nào. Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cùng chế giễu người mà nói: Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn đi. Nếu quả thật người thương hắn, vì hắn đã nói: Ta là con Thiên Chúa. Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với người cũng xỉ cả người như thế. Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu kêu lớn tiếng: Ê-li, Ê-li, lê-ma sa-bát-tha-ni, nghĩa là: Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: Hắn ta gọi ông Ê-li-a. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển ấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho người uống. Còn những người khác lại bảo: Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không. Đức Giê-xu lại kêu một tiếng lớn rồi chút linh hồn. Ngay lúc đó, bức màn chướng trong đền thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới, đất rung đá vỡ, mộ mã bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy. Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mộ vào thành thánh và hiện ra với nhiều người, thấy động đất và các sự việc xảy ra. Viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-xu đều nỗi sợ hãi và nói: Quả thật ông này là con Thiên Chúa.
Cảm ơn anh chị em, xin mời ngồi. Tôi nghĩ là giờ học hôm nay thiên về cầu nguyện thì hơn đấy nhỉ, hơn là tranh luận, vâng, hơn là ồn ào. Bởi vì bài hôm nay thì đơn giản, những câu hỏi ấy không có gì đặc biệt, nên nếu anh chị em mà coi cái việc làm những câu hỏi ở nhà giống như là thời gian để suy ngẫm về cuộc khổ nạn của Chúa là quý lắm. Chỉ xin nhắc anh chị em là đời của chúng ta đấy, cả tôi lẫn anh chị em đều có những thánh giá mà chúng ta không vác nổi, lớn quá, nặng quá, những thánh giá vừa là bất ngờ, vừa là không thể hiểu được, mà vừa là không thể chấp nhận được. Và chính vì thế nên cái cách thức mà anh chị em biết làm cho chúng ta vác được cái thánh giá của đời mình cho đến ngày nhắm mắt đó, là chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá, chứ không có cách nào khác. Chứ thật ra thì cũng chẳng có ai an ủi được ai, mà cũng không có lý luận gì để mà làm cho mình cảm thấy là thánh giá nó trở nên từ vô lý nó thành có lý, không có lý. Và chúng ta cứ đau khổ và chúng ta không bao giờ hiểu rõ là tại sao tôi lại bị cái chuyện này mà cái người này thì lại không bị. Chúng ta không hiểu được. Vâng, thưa anh chị em, chính vì thế nên tôi xin anh chị em chia sẻ với nhau giờ học hôm nay một cách rất nhẹ nhàng và trong cái bầu khí như thể là bầu khí cầu nguyện. Trước hết là câu hỏi đầu tiên á, anh chị em thấy nếu mà đọc Matthew 26 câu 25, 64, 27, 11, anh chị em thấy Đức Giêsu trả lời ba câu giống nhau có đúng không? Vâng, thế anh tới anh có thấy trả lời ba câu gì mà được coi là giống nhau vậy? Vâng, đọc ba câu đấy, 26, 25.
Dạ, Matthew chương 26 câu 25. Giuđa kẻ nộp người cũng hỏi: Rabbi, chẳng lẽ con sao? Người trả lời: Chính anh nói đó.
Chính anh nói đó. Vâng, 64.
Chương 26 câu 64. Đức Giêsu trả lời: Chính Ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay, từ nay các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Vâng, cái câu chính này vẫn là chính Ngài nói đó đấy. Đấy là điều tôi đang tập trung, chứ không phải là cái câu dài đâu. Và câu nói đó của Đức Giêsu là trả lời cho ai ấy nhỉ?
Phi-la-tô.
Thiệt không đó?
Cho các vị thượng tế.
Các vị thượng tế. Rồi bây giờ đến hôm nay này, đến 27:11.
Câu 20, Matthew 27 câu 11. Đức Giêsu bị điều ra trước mặt tổng trấn. Tổng trấn hỏi người: Ông là vua dân Do Thái sao? Đức Giêsu trả lời: Chính Ngài nói đó.
Vậy ba lần Đức Giêsu đều nói câu gì anh chị em nhỉ?
Chính ông nói đó
hoặc là Ngài này, tùy đấy, nói với các thượng tế này, nói với ông Phi-la-tô, lần đầu là nói với ai nhỉ? Với Giuđa ở đây. Và như thế anh chị em biết trong tiếng Hy Lạp thì để rõ chính ngài nói đó thì chữ chính là đúng đó, tức là you say, chỉ có vậy thôi. Anh, chính ngài nói vậy thôi. Như vậy câu hỏi của tôi là thế này: ông Giuđa cũng hỏi Đức Giêsu: Thầy, phải con sao? Thế thì Đức Giêsu trả lời là: Chính anh, nếu không phải là Ngài dĩ nhiên, chính anh nói đó. Hay là nói với ông thượng tế là: Chính ngài nói đó. Hay nói Phi-la-tô: Chính ngài nói đó. Câu hỏi khi Đức Giêsu mà cứ hay nói cái kiểu chính ngài, chính anh đó, anh nói đó, thì như thế Đức Giêsu định nói cái gì vậy? Nghĩa là có hay không? Đấy vợ.
Dạ, theo con hiểu thì là Đức Giêsu xác nhận lại cái câu nói của người trước nói với mình là đúng, là mình cũng là biết là như vậy.
Là đúng không ạ? Dạ. Và có ai có ý kiến khác không ạ? Có ai có ý kiến khác? Tức là như vậy, anh tới anh bảo là chính ngài nói đó, tức là sư phụ đúng, anh nói thế là đúng đấy. Đấy, vâng, thế có ai định nói khác không ạ? Vâng, mời chị.
Thưa cha, Chúa Giêsu nói thế là Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng cái điều đó là tất nhiên đó, anh biết rồi còn hỏi làm gì?
À, vâng, tất nhiên, tức là vẫn là đúng. Thì ý chị cũng là nghẹt đầu là đúng. Có ai có ý nào mà ngược với ý đấy không? Ngược đấy, vâng, có ai dám nói ngược không?
Thưa cha, thì theo con thì ý của Chúa Giêsu không muốn khẳng định mà cũng không muốn phủ nhận. Ý Chúa muốn nói là chờ thời gian sẽ trả lời.
Không muốn khẳng định, tức là giờ ông Phi-la-tô ông hỏi Đức Giêsu nè: Ông có phải là vua dân Do Thái không? À, thế thì lẽ ra phải trả lời là có hay không? Thì Đức Giêsu lại trả lời là chính ngài nói đó. À, chính ngài nói đó. Vậy Đức Giêsu như thế là trả lời có hay không?
Con nghĩ là ý của Chúa Giêsu ngầm là chờ thời gian sẽ trả lời.
Vâng, cảm ơn.
Đức Chúa Giêsu không bao giờ muốn tự mình xưng cái điều đó ra, tự xác nhận mình cái lại cái điều đó ra, nhưng mà Chúa muốn những người khác nói điều đó và Ngài sẽ xác nhận. Thành ra khi mà Ngài nói với Pilato xong thì các thượng tế hỏi lại thì nhưng Ngài lại không trả lời.
Tức là cụ thể là có hay không ạ? Là có hay không thôi chứ
không có... muốn nói cái chuyện đó ra.
Chuyện đó là chuyện
mà mình là vua đó.
Như vậy thì nhìn chung là anh chị em có vẻ thích trả lời là có phải không, mà thật ra là nghiêng về nửa có nửa không ạ. Đấy, hơn là có. Tại sao vậy? Anh chị em suy nghĩ thì thấy ngay, ông Phi-la-tô hỏi vậy ông là vua phải không, anh chị em đồng ý câu này là câu dễ đó, vậy ông là vua dân Do Thái phải không, thế thôi. Thì Đức Giêsu nói thì ông nói đó thì có vẻ như là vừa là bảo rằng ông nói đúng, nhưng đồng thời ông nói đó cũng có nghĩa là tôi không phải như thế, tôi không phải hoàn toàn như thế, không hoàn toàn như thế. Cái điều ông nói là có phần đúng nhưng lại có nhiều phần sai đấy. Mà anh chị em biết rõ, chúng ta học bao nhiêu lần rồi, Đức Giêsu không bao giờ muốn làm vua kiểu chính trị cả. Khi ông Phi-la-tô ông nói Đức Giêsu là vua Do Thái là ông hiểu theo kiểu chính trị chứ, là vua thật đấy chứ, các bạn như mình là kính Đức Thi-tô là vua đâu, mà là vua thật đấy. Và Đức Giêsu anh chị em biết là chả bao giờ có làm vua, không bao giờ có lính, không bao giờ chiếm đất, không bao giờ thế này thế khác, không hề có mạo vua. Thành ra khi nói chính ngài nói đó chính là tiếng là cũng là một lời vừa là cũng có vẻ là vua mà thật ra nhiều phần lại là từ chối đấy. Mà anh chị em để ý thấy đấy. Và như thế Đức Giêsu không dám nhận là vua, vì cái vua nó có mùi chính trị. Bây giờ mình thử xem những câu trước xem nó có vậy không. Thí dụ như là câu Đức là nói lưỡng đó, câu 26-25 khi trả lời thì nó ít rõ hơn. Khi mà 26-25 Giu-đa nói, kẻ nộp người nói, thưa thầy chẳng lẽ con sao. Anh chị em hiểu không? Và vì cái bầu khí đó là cái bầu khí công khai anh chị em ạ. Này nhé, anh chị em coi bầu khí công khai. Tự nhiên trong câu 21 Đức Giêsu đang ăn với môn đệ, nói là một người trong anh em nộp thầy đó. Rồi các môn đệ buồn quá, mỗi người đều nói thầy không lẽ con sao đấy. Người nào cũng nói vậy, lần lượt hỏi, lần được hỏi đều hỏi là thưa thầy chẳng lẽ con sao, và cứ hỏi như vậy. Và đến phiên của Giu-đa cũng hỏi Đức Giêsu cùng một câu hỏi, thưa thầy chẳng lẽ con sao. Thì Đức Giêsu đã trả lời là cái gì ạ? Chính anh nói đó. Mà câu đó là khéo quá, bởi vì nếu mà như tôi người phàm, nếu mà như tôi thì tôi bảo chứ còn gì nữa, bạn hiểu chứ, bạn hiểu. Mà nếu mà Đức Giêsu nói chứ còn gì nữa thì lộ hết. Mà anh chị em biết, có lần tôi đã nói với anh chị em rồi, Đức Giêsu coi vậy chứ giữ rất kín chuyện ai sẽ nộp mình. Ngài chỉ nói một người trong anh em nộp thầy, nhưng Ngài không muốn nói tên người đó ra. Tôi đã nói với anh chị em rồi là Ngài vẫn rửa chân cho Giu-đa y như người khác. Bởi nếu mà mình đang bưng chậu nước cái đến chỗ Giu-đa mà thôi không rửa đâu thì vậy lộ hết rồi con. Thì anh chị em hiểu không nào? Đấy, vâng đấy, thành ra ở đây cũng thế à. Anh nào cũng hỏi thầy phải con không thầy, thì Đức Giêsu không thấy nói trả lời gì, nhưng đến Giu-đa Ngài không thể nói là anh chứ còn ai nữa, bởi vì nếu nói như thế thì mọi người đều nghe. Thành ra câu nói này cũng là một câu nói tránh đi, anh chị em hiểu. Vâng, thì cái câu của các thượng tế thì cũng thế. Anh chị em thử xem câu thượng tế tại sao Đức Giêsu lại nói chính mấy ông nói đó. 26-64 đấy, tôi nhìn thấy rồi đấy, thế thôi. Và câu này thì anh chị em có thể thấy là Đức Giêsu không phải là chối đâu ạ, ít cái phần chối hơn. Nhưng mà có thể là, đây tôi thử xem trong câu này cái áp dụng của tôi vô đây nó có hợp không. Đức Giêsu vẫn làm thinh đấy, ông không đáp. Mấy ngày này vị thượng tế nói với người, nhân danh Thiên Chúa hàng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô, con Thiên Chúa không. Và Đức Giêsu trả lời, chính Ngài nói đó. Thế thì anh chị em thử tự xem cái câu mà giải thích kiểu của tôi nó có hợp không? Ông có phải là Đức Kitô, Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không? Anh chị em nhớ nhiều lần tôi nói với anh chị em, Đấng Kitô là đấng gì? Messia. Mà Messia đối với người Do Thái, họ hiểu Messia có nghĩa gì? Chính trị. Tức dù cũng đúng là Messia, nhưng mà không Messia kiểu của họ. Anh chị em hiểu không nào? Tức là nếu mà đúng là Messia mà là cái chữ hợp thì ngài bảo đúng rồi, tôi là Kitô chứ có gì nữa. Nhưng mà cái hiểu của mấy ông thượng tế này về một Messia thì Messia ấy không hẳn là cái nhìn đúng của Đức Giêsu. Nên Đức Giêsu không thể nói là tôi chứ còn ai nữa, không nói như vậy được. Đấy, nên ngài tìm một cái cách nói mà vừa có lại vừa không ạ. Đấy, như lúc nãy vậy, ông phải là vua Do Thái, đúng, Đức Giêsu là vua, nhưng không là vua kiểu của ông ấy nghĩ. Đức Giêsu là Messia, là Kitô, nhưng không giống như kiểu của mấy anh thượng tế nghĩ. Đấy thì tôi hiểu là cái chữ, cái cách nói của Đức Giêsu mà ba lần như thế, anh chị em thấy cũng là lạ lùng ấy chứ nhỉ. Vâng, chúng ta xong câu số 1. Câu số 2, anh chị em đọc 27, 12 đến 14, chắc có khi cũng không đọc được hết. Nhưng mà anh chị em thấy Đức Giêsu là thinh lặng phải không? Đấy. Ở đây thì chỉ nghe tiếng của anh chị em, có ai thích chia sẻ thì nói một câu là chúng ta nghĩ gì về sự thinh lặng của Đức Giêsu trước những lời tố cáo 12 đến 14. Vâng. 27, 12. Đấy, anh chị em thấy 12 là thượng tế kỳ mục tố cáo này. Bây giờ trước mặt Phi-la-tô, Đức Giêsu bị tố cáo bởi các vị lãnh đạo lớn cao cấp, và Đức Giêsu không trả lời trước những tố cáo của những vị lãnh đạo tôn giáo. Còn ông Phi-la-tô thì sao? Ông Phi-la-tô khi thấy Đức Giêsu không trả lời thì ông mới bảo là ông không nghe người ta nói chống ông bao nhiêu điều à. Đấy, và Đức Giêsu lần này thì đã không trả lời, mà không phải không trả lời đối với thượng tế, mà không trả lời với ai? Với ai ạ? À? Với Phi-la-tô ạ. À. Nhưng Đức Giêsu không trả lời Phi-la-tô về một điều nào, và điều ấy khiến cho ông rất đỗi kinh ngạc. Đấy, vâng. Tôi thử hỏi anh chị em xem, anh chị em có ai có những ý nghĩ lạ không? Như thế Đức Giêsu bị đem ra tòa, mà Đức Giêsu chỉ nói có một cái câu lúc đấy là ngài nói đó, thế thôi. Rồi sau đó bị tố cáo thì cũng không nói, và Phi-la-tô ép ngài nói để mà biện hộ cho mình thì ngài cũng không nói. Thế câu hỏi dễ, để anh chị em có ai thích thì nói cho mọi người, đó là bạn nghĩ gì về sự thinh lặng của Đức Giêsu trước cái lời tố cáo? Có ai đọc Isaiah chương 53 câu 7 không? Vâng.
Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca, như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng.
Vâng. Thế thì sao, em trả lời thế nào?
Dạ, sau khi đọc xong cái câu đó của Isaiah thì con thấy Chúa đúng là giống như là một con cừu, giống như là vật hiến tế vậy á. Vì Chúa biết đây là sứ mạng hiến tế để mà chuộc tội cho nhân loại của mình. Cho nên con thấy cái sự im lặng của Chúa Giêsu là sự thể hiện đức công chính và phân phục Thiên Chúa.
Phân phục Thiên Chúa, tôi dạ. Có vẻ thích cái điều ấy.
Vâng. Dạ, vâng, vậy thôi. Vâng.
Dạ, mời.
Dạ thưa cha, con thấy là trong Đức Giêsu qua Isa 53 câu 7 thì Chúa vô vân phục cái Chúa vân là, nghĩa là Chúa vô vân là không theo sự báo trước của ngôn sứ Isa. Và thứ hai là nếu mà Chúa có trả lời thì người ta cũng không tin Chúa,
cũng không nghe.
Nếu mà Chúa có trả lời thì người ta cũng không tin vào những điều mà Chúa nói. Và thứ hai là Chúa muốn vâng phục theo ngôn sứ của Isa.
Vâng, vậy ý của anh có cái điều mới là thứ nhất là Chúa cũng vâng phục, thứ hai là anh nghĩ là Chúa có nói hay cũng con nói người ta cũng chả có tin, thành ra thôi khỏi nói. Vâng, mời chị Oanh. Vâng.
Dạ thưa, theo con nghĩ là Đức Chúa Giêsu im lặng để thể hiện sự kiên nhẫn, chịu đựng, hiền lành, khiên nhượng, làm đẹp lòng cha và cho mọi là cho mọi người hãm dẹp đi cái sự ham nói của đám đông, mà trong đó ra thì có khi cũng có tôi, có chính con nữa. Nhất là trong cái mùa chay tịnh này thì mình nên im lặng nhiều hơn, mình thính lặng để mà mình, như cha nói ở ban đầu, để chiêm ngắm Chúa Giêsu.
Dạ thưa cha, theo ý của con thì là sự thinh lặng của Chúa Giêsu là thể hiện một cái sự tự nguyện, tự nguyện làm vật hiến tế, chứ nếu như mà Chúa thanh minh biện hộ thì giống như là một cái sự rất là miễn cưỡng, không có tự nguyện để mà vâng phục theo cái chương trình của Chúa Cha.
Vâng, chị nhận đến cái tự nguyện, có người nhận đến vâng phục, có người nhận đến tự nguyện, có người lúc nãy chị Oanh nhận đến làm gương. Vâng.
Dạ thưa cha, thì con thấy cái tòa án này á, có đông đủ Phi-la-tô này, những người Pha-ri-siêu này, những người kỳ mục nè, và rất là nhiều người, nhưng mà thực sự cái tòa án này nó không có công tâm. Không có công tâm ở chỗ là khi mà xét xử một tội nhân như Đức Giê-xu chẳng hạn, thì họ tố cáo thì nó phải có cái lý, như là lý luận là người có tội đàng hoàng. Còn đây trong cái tòa án mà nó thiếu cái sự công lý ở đây, thì có vẻ là Chúa Giê-xu cũng đối với người bình thường thì họ sẽ lên tiếng, họ sẽ thanh minh cho họ là tôi không có phạm tội đó, lại làm sao lại thầy bắt tôi như vậy. Nhưng Chúa Giê-xu có vẻ là ngài cũng không có quan tâm lắm đến cái tòa án này, bởi vì họ tố cáo toàn tố cáo sai, theo con như vậy.
Vâng, cảm ơn anh. Vâng, tôi vẫn chờ một cái ý nào đó nó giống cái ý của tôi.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, thì trong cái sự tin lành này của Chúa Kitô thì con nghĩ đó là đây là một tiếng nói lớn nhất ở giữa đám đông dân chúng và ở trên quan trường của Phi-la-tô ạ. Tiếng nói này là thể hiện sự chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô khi mà đứng trước biết bao nhiêu là cám dỗ bắt mình phải nói để chống lại những cái gì mà sai sự thật, cám dỗ bắt mình phải giống như là cái lúc này là bắt buộc mình phải nói ra để cho mọi người biết được mình. Nhưng con thấy sự thiên lặng của Chúa Giêsu là sự chiến thắng cơn cám dỗ trong mùa chay, mà con nghĩ là rất là tốt.
Vâng, cũng phải cẩn thận. Nếu mà cám dỗ người ta nói sai sự thật thì mình cũng phải nói sự thật ra. Vâng, cảm ơn ạ. Đây người cuối cùng ạ. Vâng.
Chúa Giêsu đã thinh lặng, một sự thinh lặng siêu phàm. Đức Giêsu vẫn làm thinh trước Caipha, trước Pilato, trước Herode, là cái người mà muốn thấy người làm phép lạ đó. Bị nguyền rủa, người cũng không nguyền rủa lại, bởi vì Chúa Giêsu thinh lặng là vì quyết tâm, thấy cái quyết tâm của họ muốn giết chết ngài, trong khi ngài lại cũng là quyết tâm thực hiện ý cha cho trọn vẹn.
Quyết tâm thực hiện.
Họ thấy họ quyết tâm muốn giết mình,
mà mình quyết tâm thực hiện ý cha. Mà ý cha là gì ạ?
Ý cha là mình sẽ là vật hiến tế, là một cái cuộc cứu độ, sẽ thực hiện chương trình cứu độ mà cha đã dự định cả ngàn năm rồi.
Chị có định nói nữa.
Con thấy là cái sự thinh lặng của Chúa Giêsu là diễn tả cái sự phó thác theo ý cha và để cho mọi chuyện nó xảy ra. Ngoài ra thì nếu như theo một cái lẽ thông thường á, thì Chúa Giêsu đang làm chủ tình huống, chứ không phản ứng lại trước những cái lời tố cáo của đám đông.
Vâng. Thôi người cuối cùng ạ. Vâng.
Dạ con thì nghĩ đơn giản hơn, tại vì theo cái mạch văn mà Thánh Matthew đã viết trước đó, thì Chúa Giêsu trả lời ông Pilato là chính ngài nói đó, có nghĩa là Chúa Giêsu cũng không có phải hẳn là thừa nhận là mình là vua, Mà theo như mình hiểu đây là Chúa Giêsu là vua theo một cái nghĩa khác, là Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ chứ không phải là vua của cái nền chính trị của thế gian. Thì như vậy cái việc mà Chúa Giêsu im lặng cũng dễ hiểu, nó đúng theo cái mạch văn đó, nghĩa là tôi không phải là vua của cái xã hội Do Thái, thì việc các ông tố cáo tôi hay là đặt điều vu khống tôi đi cái nào thì tôi đâu cần phải thanh minh nữa.
Vâng, cảm ơn chị. Tôi cũng hiểu đơn sơ thế này, anh chị em có nghe được không nè? Thứ nhất, tôi hình dung Đức Giêsu bị đem ra tòa. Và khi ra tòa thì ai là người xử án? Phi-la-tô. Ai là người tố cáo, tức là giống như là công tố viên, là cái người mà phải tố cáo người này có tội chứ, là những ông lãnh đạo tôn giáo Do Thái giáo là công tố, và họ muốn tôi bị phạt phải không? Muốn tôi bị trừng phạt thì họ phải kể tội tôi ra chứ. Vâng, kể tội tôi ra. Và nếu mà tôi, khi người ta kể tội của tôi mà tôi muốn thoát khỏi sự trừng phạt thì tôi phải biện minh lại. Tôi bảo không có thế này, anh em chị em đồng ý không? Nếu tôi muốn thoát khỏi cái hình phạt mà người ta sắp sửa bắt tôi chịu thì tôi phải cãi lại chứ. Tôi phải bảo không, làm gì có chuyện đó, đâu có làm chuyện đó hồi nào đâu. Đại khái tôi phải cãi lại. Mà Đức Giêsu thì lại biết rõ rằng mình sẽ đi đâu. Ngài biết rõ rằng cái gì mình đang tiến đến chỗ nào. Và đây là một kịch bản, và kịch bản này là cái trò xấu xa của con người, nhưng mà nó lại nằm ở trong cái kế hoạch của Thiên Chúa. Và vì thế nên Đức Giêsu cũng bởi vì cái điều quan trọng nhất mà Ngài ở trong vườn cây dầu, tôi nghĩ như thế, mà Ngài đã chấp nhận được là Ngài nói lại cha, con, nhưng mà tùy cha, con không có theo ý con đâu, mà theo ý cha. Và Đức Giêsu chấp nhận ý của cha, nghĩa là chấp nhận cái chết đấy, chấp nhận con đường đang dẫn đến cái chết, đến cuộc khổ nạn. Và vì thế nên Ngài đâu có sợ chết, Ngài không việc gì, Ngài không việc gì mà phải sợ, nên Ngài cũng chẳng việc gì phải biện hộ cả. Đấy, lúc nãy cũng có người nói biện hộ cũng chả ăn thua. Và Ngài thực sự không cần biện hộ, bởi vì Ngài biết rằng những cái trò này nó đưa Ngài đến đâu, và Ngài chấp nhận cái chết. Và tôi thì tôi trả lời đơn sơ là chính vì Ngài chấp nhận ý của cha, mà trong ý của cha thì trong đó có việc anh chị em hay xài đúng chữ lúc nãy, hiến tế, hiến đời của mình. Nên Đức Giêsu nói thì tôi chấp nhận hiến đời của tôi, nên thôi ai nói cũng vậy, cũng không có đi, không có thay đổi. Và Ngài không muốn biện hộ. Đối với tôi, nếu Ngài im lặng bởi vì Ngài không muốn tránh cái chết, chứ nếu mà Ngài cãi lại, mà Ngài cãi hay quá thì người ta bảo ôi cãi hay quá thôi khỏi phải chết, đúng không anh chị em hiểu không? Cái gì anh chị em kết tội tôi, giờ tôi cãi hay, tôi cãi cho thấy là tôi là cái người vô tội, như thế thì sao tôi chết được? Thầy đã Đức Giêsu coi như là người chấp nhận rồi. Vâng, thì tôi hiểu như thế. Thì vâng, câu số 3 ạ, Matthew 27, 15 đến 24, anh chị em chắc dài quá nên không đọc lại được. Là anh chị em có thấy rằng ông Phi-la-tô vô tội trước cái chết của Đức Giê-xu không? Đấy, có vô tội không? Thầy rửa tay. Thầy rửa tay thì bảo dạ tôi vô tội. Thế anh chị em có tội không? Đấy, câu này hơi hay hơn những câu trước đấy. Thứ hai, nếu có tội thì tội của ông là tội gì? Anh chị em có thể xác định tội của ông ấy không? Nhưng mà câu số 3 thì tôi lại bênh ông một tí, nên tôi mới nói rằng là ông ấy đúng là ông ấy chắc là có tội ấy chứ. Nhưng mà cái tội của ông nó cũng nhẹ hơn một chút, bởi vì ông ấy chịu sức ép như thế nào. Có ai nói cho tôi về cái sức ép mà ông này phải chịu không? Câu này dành cho những người chưa nói, từ nãy chưa nói lần nào.
Dạ, thưa cha, là ông Phi-la-tô này là ông là có quyền xử án ở Roma, nhưng mà ông đi 5 lần 7 lượt, ông suy nghĩ luôn, nghĩ tới chóng mặt luôn, mà ông cũng không biết làm sao mà tính cho cái ông Giêsu này được. Vì ông này ông thương Giêsu này, ông mến Giêsu, mà vợ ông cũng dặn dò là không được dúng tay vào người công chính như vậy. Mà ông suy nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc là dân chúng la to ông hết hồn rồi, là ông phải chấp nhận vì ông sợ mất ghế của ông, không có chỗ ông ngồi, cho nên ông chấp nhận, ông phải ngậm thinh. Là ông nói thôi bây giờ anh làm gì làm, ông buông tay.
Tức là vâng, cảm ơn chị. Tức là ý chị đang thấy là ông ấy bị áp lực nhiều phải không ạ? Xin những ý kiến khác ạ.
Thưa cha, ông Phi-la-tô biết Đức Giê-xu là người vô tội, ông không muốn nhúng tay vào vụ xử người công chính, nhưng ông nhu nhược, ông sợ mất chức, mất chiếc ghế của mình. Nếu ông làm mất lòng dân chúng, họ sẽ nổi loạn, tới tay hoàng đế Roma, ông sẽ bị cách chức. Như vậy, ông Philato cũng có tội, nhưng nhẹ hơn.
Rồi tôi đố chị tỷ đọc cho cả lớp nghe cái những câu nào trong cái đoạn văn đó mà cho thấy rằng ông Philato coi Đức Giêsu là vô tội. Đọc những câu đó lên. Vâng.
Bởi ông thừa biết chỉ
đọc
vì
câu số mấy trước câu... khi đọc phải đọc rõ câu số mấy thì
Matthew 27 câu 18.
Vâng.
Bởi vì ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp người.
À vâng, tức là câu 18 thì à. Đúng là ông bảo là ghen tị thôi chứ thật ra cũng chả có tội gì. Tôi cũng đồng ý với câu của chị. Có câu nào khác đâu ạ? Có câu nào khác mà cho chúng ta thấy là đấy, ông thật ra ông ấy không có tin.
Câu 23, tổng trấn lại nói: thế ông này đã làm điều gì gian ác?
Được, cũng được. Vâng, tôi cũng đồng ý câu này. Tức là ông Philato mà đâu thấy gì đâu. Câu này gần
câu 24, tổng trấn Philato thấy
à, không
đã
à.
Chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: ta vô can trong vụ đổ máu người này.
Vâng, câu đấy thì không phải. Đang nói là cái câu nào mà trong đó Philato cho thấy rằng Đức Giêsu vô tội, mặc dù nói một cách bóng gió. Ở đây hai câu vừa rồi thật ra cũng là bóng gió đấy. Nhưng mà nhìn chung là hai câu đó là được đấy. Vâng, vâng. Và như thế lúc nãy chị nói cái tội của ông Philato đó là bà vợ của ông ở chỗ nào nhỉ? Anh chị em có thấy bà vợ của ông ấy?
Câu 19
à, vâng.
Lúc tổng trấn đang ngồi xử án thì bà vợ sai người đến nói với ông: ông đừng nhúng tay vào việc xử người công chính này, vì hôm nay tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy.
Như thế là đối với bà vợ của ông Philato thì Đức Giêsu có phải là người tốt không?
Dạ, tôi
có
phải
đấy.
À.
Ông Philato thì chắc cũng là còn coi nghĩ Đức Giêsu là người vô tội đấy, mà vì ghen tị thôi. Và bà vợ của ông ấy cũng như thấy như thế. Vâng, và lúc nãy chị nói cũng đúng, đó là nếu mà Đức Giêsu là người vô tội thì bổn phận người xử án thì phải làm sao? Phải tha thôi. Nhưng mà chị cũng nói đúng, đó là họ không dám tha.